Lang quên hương cây trống.
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Người nhà xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 8 với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật và qua phần trình bày của
Kim Anh
và Kim Hà. Tại Roma năm 1995, Đức Hồng Y Thuận viết cho tín hữu và đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ như sau. Các bạn tại Hoa Kỳ thân mến,
tôi mang đến cho mọi người đau khổ một món quà nho nhỏ, món quà của yêu thương, nụ hôn của an bình, hương thơm của mùa xuân, nụ cười của người bạn, ánh sáng của hy vọng tương lai. Tôi đã viết nó trong tù. Với quà tặng này, tôi muốn bước vào từng căn nhà mà tôi tiếc không thể đích thân đến được. Đường hy vọng, con đường mình đi là con đường của đức tin và đức mến tới năm 2000. Hỡi các bạn trẻ tại Hoa Kỳ, thật rạng rỡ trong nét hồn nhiên của các bạn. Các bạn là tương lai của Hội Thánh, của Đức Giêsu Kitô. Hãy mở toang cửa tâm hồn các bạn. Hãy giang tay lên tới vị cứu thế phục sinh. Hãy gào lên với tất cả sức mạnh tuổi trẻ của các bạn. Ước chi lời kêu khấn ngợi ca ấy vang dội đến khắp cùng trái đất. Trong Chúa, chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Thứ trưởng Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Roma, năm 1995.
Vào năm 2000, trong một cuộc phỏng vấn dành cho chị Mộng Hằng, Ngài đã kể ra một số các chuyến viếng thăm mục vụ ở hải ngoại như sau. Mộng Hằng:
Thưa Đức Cha, trong những ngày tháng vừa qua, Đức Cha có những chuyến viếng thăm mục vụ nào không? Và sắp tới nữa, Đức Cha sẽ viếng thăm những đâu?
Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận trả lời: Có, từ cuối năm ngoái đến nay, Cha đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm mục vụ theo lời mời của các cộng đoàn ngoại quốc hoặc Việt Nam, để Cha nhớ và kể lại cho con nghe nhé. Ngày 10 tháng 12 năm 1995, Cha đến gặp gỡ đại hội các gia đình công giáo tổ chức tại Vincennes, Pháp. Cha đến thăm Boston, Arlington, Washington, Baltimore, Hoa Kỳ từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 1995. Những ngày 29 và 30 tháng 12 năm 1995, Cha viếng thăm Munchen. Đức. Đầu tháng Giêng năm 1996, những ngày 4, 5 và 6, cha đến Trieste, vùng Bắc Ý. Cuối tháng 3 năm 1996, từ ngày 22 đến 24, cha đến giảng trong Religious Education Congress cho cả thính giả người Việt lẫn người Mỹ, tổ chức tại Anaheim Convention Center, Hoa Kỳ, theo lời mời của Đức Hồng Y Roger Mahoney, Tổng Giám mục Los Angeles. Trong dịp này, cha cũng tiếp xúc với các cộng đoàn, cộng đồng, phong trào công giáo Việt Nam tại Los Angeles và Orange County. Những ngày 10 và 11 tháng 5 năm 1996, cha đến viếng New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ, theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Francis Schultz. Tại đây, Trường Thần học Notre Dame trao tặng cha bằng tiến sĩ danh dự văn chương thần học. Ngày 12 và 13 tháng 5 năm 1996, từ New Orleans, cha sang Houston, Texas, thăm một số cộng đoàn Việt Nam. Ngày 25 và 26 tháng 5 năm 1996, cha đến với Đại hội Công giáo Việt Nam tại Frankfurt, Đức Quốc. Mới đây, cha đến Teramo, Pháp, và ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 năm 1996. Và vài hôm nữa, cha sẽ đến Baltimore, Regio, và hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6.
Cuối tháng 6 năm 1996, cha sẽ sang Fatima giúp các linh mục toàn thể thế giới về đó tĩnh tâm, sau đó sang Palm Beach, Florida, Hoa Kỳ, giảng cho các linh mục tu sĩ Việt Nam. Từ Palm Beach, cha bay sang Orange County, giảng cho khóa học hội sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, do Cộng đồng Công giáo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức, với sự bảo trợ của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, vào những ngày 21, 22, 23 tháng 6. Đồng thời, cha có dịp gặp mặt giới trẻ trong ngày giới trẻ 96, tổ chức tại Grand Event Center thuộc Đại học UCI Irvine. Cha đi nhiều như thế, một phần vì công việc của Hội đồng Công lý và Hòa bình, một phần vì theo lời mời của các Đức Hồng Y, các giám mục khắp nơi, cũng như của các cộng đoàn Việt Nam. Dĩ nhiên là có mệt, còn nên nhớ là ngoài chuyện tuổi tác đã cao, cha còn bị ở tù 13 năm, cái đó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe chứ. Nhưng để bù đắp cho cái mệt, Chúa cho cha niềm vui khi được tiếp xúc với người giáo dân thuộc mọi chủng tộc, mọi tầng lớp, nhất là được gặp các bạn trẻ. Vatican, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Thuận đã mô tả nhiệm vụ của hội đồng này, cũng như của chính Ngài như sau.
Thế giới mà chúng ta đang sống trong đó trở nên một ngôi làng. Giáo hội không thể đứng dừng dưng với vấn đề chiến tranh, các trại tập trung, các cuộc thảm sát, các nạn kỳ thị, bất công và kỳ thị đối với các dân tộc thiểu số. Giáo hội chiến đấu chống lại kỳ thị với phụ nữ, với sự kiện bắt trẻ em lao động, với mọi hạn chế tự do tôn giáo. Giáo hội hoạt động với tất cả sức lực của mình để cổ võ sự thăng tiến văn minh trong đời sống và tình yêu thương. Tôi đi đây đó với thông hành ngoại giao của Tòa Thánh. Nhiều khi tôi gặp khó khăn từ phía nhân viên cảnh sát ở các phi trường. Các cảnh sát Ý nói chung thường không gây khó khăn nào đặc biệt, nhưng cũng có những lần họ bắt tôi đợi vì muốn các bạn đồng nghiệp xem cho biết thông hành của Tòa Thánh. Ở Đức thì khó hơn, họ hỏi Santa Sede. Tòa thánh là cái gì vậy? Ở Malaysia càng khó hơn nữa. Họ hỏi tôi, tòa thánh ở đâu? Ở Vatican hả? Tôi trả lời, ở Italia, Roma. Họ dẫn tôi tới trước một bản đồ thế giới thật lớn và nói, ông hãy chỉ cho tôi xem Italia ở đâu, Roma ở đâu, và Vatican ở đâu. Nhưng trên bản đồ không có Vatican, và thế là tôi phải đợi nửa tiếng đồng hồ với những người di dân bất hợp pháp. Sau cùng, viên cảnh sát trưởng nói với các thuộc cấp, I know the Vatican is former French colony. Tôi biết rồi, Vatican là cựu thuộc địa của Pháp. Trong bài suy niệm dịp giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma, Đức Hồng Y Thuận đã có suy tư như sau.
Chúng ta là những vị mục tử trong các cơ quan tòa thánh, với bao nhiêu nhân sự và công tác được ủy thác cho chúng ta. Chúng ta thuộc về đoàn tông đồ, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha và dưới quyền của Ngài. Chúng ta được tham dự vào mối quan tâm thường nhật của Ngài đối với toàn thể giáo hội. Làm sao lại không xin Chúa giúp chúng ta trong tinh thần hoán cải? Có khoảng 3.500 cộng tác viên ở Vatican. Điều gì làm cho chúng ta khác với bất kỳ tổ chức chính quyền nào? Phải chăng là các buổi lễ tôn giáo? Hay là bởi vì chúng ta đang làm những công việc của giáo hội? Điều gì có thể có ảnh hưởng đối với hoạt động của chúng ta trong thế giới? Do dấu này mà người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Một trường hợp rất cụ thể, trong đó chúng ta có thể thực hiện thừa tác vụ hiệp thông đặc biệt, chắc chắn là sự tiếp đón các giám mục về Roma, viếng mộ các thánh tông đồ. Như trong tông hiến, Pastor Bonus đã quả quyết, các cuộc viếng mộ các thánh tông đồ phải là một thời điểm đặc biệt, diễn tả tình hiệp thông thuộc về bản chất của giáo hội.
Ở đây chúng ta cũng nên dừng lại và ghi nhận rằng, việc phục vụ của chúng ta trước hết đòi hỏi chúng ta phải hiệp thông với nhau, cả chúng ta nữa, với tư cách là cá nhân, cũng như trong tư cách là các sở, các bộ. Chúng ta phải noi gương hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Toàn thể giáo hội, và nhất là chúng ta phải cố gắng sống với nhau, cho nhau và trong nhau. Như thế các giám mục từ các lục địa khi về đây sẽ thấy được một cộng đoàn, một nhà tiệc ly vĩnh cửu. Về việc đào tạo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại trung tâm của giáo hội Hoàn Vũ, tôi thiết nghĩ có một điều rất quan trọng và thiết yếu là cần tìm ra cách thức để mọi người có cơ hội tiếp xúc sâu xa với giáo triều ở Roma. Ít là một lần trong thời gian họ ở Roma, họ cũng có thể đậu bằng cấp ở nơi khác, nhưng không có kinh nghiệm Roma.
Sự hiện diện của giáo hội, tôi kết luận với hai sự kiện khác. Trên đảo Zanzibar, ở Ấn Độ Dương mênh mông, trong một làng nghèo dưới những bóng cây dừa, tôi đã gặp hai thiếu nữ người Đức. Một cô là bác sĩ, và cô kia là y tá. Họ làm gì ở đó? Họ là những người thiện nguyện muốn chứng tỏ tình thương của Chúa giữa thành trì của Hồi giáo. Ôi đức tin vững mạnh thay! Tại Bugamayo, một hải cảng ở mạn đông Tanzania, nơi các thừa sai đầu tiên dòng Chúa Thánh Thần bên cạnh một cây cổ thụ ba bao, tất cả đều chết trẻ, người lớn tuổi nhất chỉ có 39 tuổi. Trong thinh lặng, tôi quỳ gối và cúi xuống thầm thì, lạ lùng thay công việc Chúa nơi các thánh của Ngài. và tôi nghe ngọn gió biển thổi xào xạc trên lá cây dừa. Hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ.
Lời Đức Hồng Y Thuận đề tựa cho bản dịch tiếng Pháp, Sur le chemin de l'espérance. Lời nhắn nhủ của một người cha gửi cho các con thiêng liêng. Cha đã trải qua một phần con đường, đôi khi có niềm vui, đôi lúc trong đau khổ, nhưng luôn có hy vọng tràn đầy trong thâm tâm, bởi vì Chúa và Đức Maria mẹ của chúng ta luôn đi bên cạnh cha. Nếu Thiên Chúa cho phép cha chọn, cha sẽ không đi con đường khác ngoài con đường đó, vì đã hy vọng nơi Chúa, nên hạnh phúc và niềm vui không bao giờ bỏ cha, và cha không biết một tình yêu nào khác. Hôm nay đây, Thiên Chúa đã cho cha đôi phút sống thân mật với Ngài. Như từ lâu cha đã mong muốn, cha bắt đầu ghi lại cho con một vài tư tưởng đơn sơ của lòng cha, kinh nghiệm của một cuộc đời, đó là những lời gửi gắm thân mật của một người cha. Cha không nói gì mới lạ đâu, cha chỉ nhắc lại cho con một vài lời nhắn nhủ, mà nhiều lần với cách thế nào đó đã lọt vào tai con và in vào lòng con. Giữa những biến động của thế giới, con hãy giữ thinh lặng nơi con để suy niệm những tư tưởng đơn sơ này, và chắc chắn sẽ soi sáng cho con, làm cho con yên lòng, làm cho con nên một tông đồ, một người cầu nguyện và yêu thương. Xin sự bình an và ân sủng của Chúa luôn ở với con trên con đường hy vọng. Đó là lời đề tựa cho ấn bản tiếng Pháp của Đức Hồng Y François Xavier Nguyễn Văn Thuận.
Đức Hồng Y Bernard Lord viết về Đức Hồng Y Thuận. Lời tựa: Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là anh hùng của thời đại. Có thể Ngài không thích tôi gọi Ngài như vậy, nhưng đó là sự thật. Anh hùng là những người nam, người nữ có niềm xác tín chân thành và phục vụ tận tâm mà gương sáng của họ đã minh chứng một cách rất rõ ràng trong khi bị thử thách và trong nghịch cảnh, để nhắc nhở tất cả chúng ta về những gì là thực sự quan trọng trong thế giới này. Tin tưởng vào Chúa và tín thác vào sự quan phòng của Ngài được biểu lộ nơi một đời sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả anh chị em chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Tổng Giám mục Thuận là anh hùng. Chúng ta cảm ơn Đức Tổng Giám mục Thuận vì đã và đang là người hùng, và vì đời sống chứng nhân của Ngài. Chúng ta cảm ơn Đức Tổng Giám mục Thuận vì đã cho chúng ta được đọc những sứ điệp Kitô hữu hùng hồn và khích lệ cho dân chúng của Ngài. Nói với giới trẻ Việt Nam tại Strasbourg, Pháp, ngày 13 tháng 9 năm 1998.
Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, hôm nay tôi vui vẻ đến Strasbourg với các bạn chính là lý do tại sao tôi sung sướng gấp đôi khi có mặt tại thành phố trung tâm Âu Châu này. Tôi đến Strasbourg lần này ví như là một cuộc hành hương, cảm tạ Chúa đã cho tôi ơn được đi vào cuộc sống Chúa Ba Ngôi và làm con hội thánh nhờ phép rửa tội cách đây 70 năm. Người ân nhân trao ân huệ đó cho tôi là Linh Mục Stopfler, nhà truyền giáo người xứ Strasbourg này. Ngài có tên Việt Nam là Cố Thể, làm Linh Mục Chánh xứ họ đạo Phủ Cam, giáo phận Huế, nơi sinh sống của tôi trong vòng 25 năm. Hôm nay tôi hân hạnh gặp được người cháu gái của Linh Mục Stopfler, hiện là phu nhân ông C. Ward, xã trưởng Kajuterjeksem thuộc vùng phụ cận thành phố Strasbourg. Chúa đã đi bước trước, đã chọn tôi làm con Ngài, 70 tuổi làm người Kitô hữu, 45 năm làm linh mục và 31 năm làm giám mục. Suốt quãng đời đó, có những lúc thăng trầm, nhưng tôi luôn luôn tràn đầy hạnh phúc vì Chúa đã luôn hiện diện trong cuộc sống năm chìm bảy nổi của tôi. trong dịp đại hội truyền giáo tại Saint-Pierre-les-Lacs. Ở giáo phận Auch, miền Tây Nam nước Pháp, người ta mời tôi đến chia sẻ niềm tin trong cuộc sống Kitô giáo. Câu hỏi họ đặt ra cho tôi là, tại sao tôi lại chọn Chúa Giê-xu? Tại sao tôi lại dâng hiến đời tôi cho Ngài? Tôi đã trả lời, tôi đã chọn Chúa Giê-xu vì tôi yêu các khuyết điểm của Chúa Giê-xu. Mới nghe đầu đề như vậy, chắc các bạn e ngại và còn khó chịu nữa. Bây giờ, tôi chia sẻ cảm nghiệm đó của tôi để các bạn có dịp đối chiếu lại với kinh nghiệm sống đạo của các bạn.
Ngài thường dạy các thanh niên phải yêu mến Tổ quốc Việt Nam, được coi như là ngôi sao thứ 24 và cuối cùng.
Còn có một Tổ quốc Việt Nam là người Công giáo Việt Nam. Con phải yêu Tổ quốc gấp bội.
Lòng yêu Tổ quốc này, Ngài đã lãnh nhận từ gia đình và được Ngài quan niệm như sau.
Nếu bạn độc quyền yêu Tổ quốc, nếu bạn không cho phép ai khác là người đồng bào của bạn và trẻ hơn bạn được yêu Việt Nam, lúc đó lòng yêu Tổ quốc của bạn không còn đích thực nữa. Nó giống như một người anh từ chối không cho các em bé được yêu mẹ của chúng.
Trong tâm trí Ngài, một nước Việt Nam mà Ngài nói tới như sau.
Nước tôi vẫn muôn đời đẹp đẽ.
Ngài luôn nhắc nhở như thế.
Một lời khuyên mục vụ, điều gì là chính yếu của người mục tử? Đức Hồng Y suy tư từ kinh nghiệm tù đầy với kinh nghiệm mục vụ trước và sau khi bị tù, Ngài nói.
Khi còn ở trong tù, xét theo một nghĩa nào đó, việc chọn lựa một mình Chúa đối với tôi dễ dàng hơn mặc dù không thiếu những cám dỗ chiều theo sự thỏa hiệp. Nhưng khi không còn những an ninh trước đó nữa, tôi cảm thấy cần phải tập trung tất cả cuộc sống mình vào một điều cần thiết duy nhất trong số những gì được xem là hoàn toàn quan trọng. Giờ đây được tự do với lắm công việc và những công tác nhiều khi nặng nề, tôi thật dễ dàng trở nên Martha hơn là Maria. Thực vậy, không có mục tử nào nghĩ rằng mình không chọn Chúa, tất cả chúng ta đều xả thân tận tụy với các công việc của Chúa, nhưng tôi cảm thấy mình luôn cần phải tái xét mình cách thành thật trước mặt Chúa. Trong cuộc sống mục vụ của tôi, bao nhiêu phần dành cho Chúa và bao nhiêu phần dành cho các công việc của Ngài, mà nhiều khi đó chỉ là công việc của tôi. Khi từ khước một nhiệm vụ hoặc mong ước một nhiệm vụ khác, tôi có thực là vô vì lợi không? Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyên rằng, anh em chỉ cần cương quyết, Do Thái đoạn 10 câu 36, cương quyết để thực sự tự do, ai tự do thì không sợ như Môi-sen. Môi-sen khi lớn lên, không muốn được coi là con trai của công chúa Ai Cập, ông muốn được đối xử giống như dân chúa, hơn là sống thoải mái trong một thời gian ngắn, nhưng trong tội lỗi. Do Thái, đoạn 11, câu 24-25.
Những người lữ hành trên đường hy vọng.
Tôi sang Canada tìm tới một cơ quan trung ương về công giáo tiến hành, nổi tiếng quốc tế tại Ottawa, có chi nhánh khắp thế giới. Gặp vị sáng lập, tôi hỏi Ngài, cha khởi sự trung tâm này với những phương tiện nào? Bắt đầu ở chỗ hầm cầu thang với một máy đánh chữ. Ngoài ra, với sự cộng tác của mấy bà già, mỗi tuần mỗi bà cho tôi $1. Ngài tên là Cha Way, người lập ra trung tâm công giáo đầu tiên trên thế giới. Ngài bảo tôi,
du papier et une machine à écrire.
Trong trại biệt giam Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1985, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra tại Lộ Đức, Đức cha Nguyễn Văn Thuận đã viết một kinh dài mang tựa đề Chúa và Việc của Chúa, trong đó có lời khuyên như sau.
Nhưng trước bàn thờ, bên mình Thánh Chúa, con nghe Chúa Giêsu bảo con hãy theo Chúa chứ không phải theo việc của Chúa. Nếu Chúa muốn, con hãy trao việc Chúa lại trong tay Chúa. Chúa sử dụng ai tiếp tục mặc ý Chúa. Có Chúa lo, mà Chúa lo thì muôn vạn lần hơn con lo. Con hãy chọn một mình Chúa.
Nhận định về thế giới hôm nay, trong một bài suy niệm dịp giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma, Đức Hồng Y Thuận đã trình bày hiện tình thế giới ngày hôm nay như sau.
Hiến chế mục vụ vừa trưng dẫn khởi đầu bằng bốn nhóm từ, vui mừng và hy vọng, buồn thảm và lo âu, Gaudium et Spes, Luctus et Anger. Tôi sẽ bắt đầu từ những điểm sáng, điểm tích cực. Sau hai cuộc thế chiến trong tiền bán thế kỷ 20 vừa qua, với những đau khổ khôn tả, với hàng triệu nạn nhân chỉ riêng trong thế chiến thứ hai, và những tàn phá chưa từng có, thế giới chúng ta trong nhiều năm trời, thời hạ bán thế kỷ 20, đã chịu đựng cơn ác mộng chiến tranh lạnh giữa hai khối ý thức hệ đối nghịch nhau, với sự đe dọa liên tục của một cuộc chiến tranh hạt nhân, tại Âu Châu với sự sụp đổ của các chế độ độc tài áp bức, chế độ mà theo tài liệu của cuốn sách đen của chế độ Cộng sản đã làm cho 100 triệu người chết. Thế giới đã thấy một viễn tượng mới về hòa bình.
Chúng ta có thể vui mừng khi nhận những tiến bộ rất đáng kể. Tỷ lệ trẻ em chết yểu giảm bớt một nửa từ năm 1965, mức thọ gia tăng thêm 10 năm kể từ năm 1970. Tỷ lệ trẻ em cắp sách đến trường ở bậc tiểu và trung học tăng gấp đôi. Tỷ lệ người lớn biết chữ tăng từ gần 50 lên 70%. Lợi tức bình quân mỗi đầu người tăng gấp 3 trong vòng 50 năm gần đây. Bước qua ngưỡng cửa hy vọng và bước vào ngàn năm thứ ba, nhân loại vui mừng nhận thấy có sự gia tăng ý thức về các quyền căn bản của con người và quyền tự quyết của các dân tộc, đề cao các giá trị bản sắc văn hóa, tôn trọng các nhóm dân thiểu số, cũng như ý thức về giá trị của dân chủ và thị trường tự do. Các tôn giáo ý thức và quyết tâm thi hành vai trò của mình trong việc đối thoại, hòa giải như một yếu tố căn bản của hòa bình và hiệp nhất cho thế giới. Sự thăng tiến phụ nữ được hưởng ứng trong xã hội dân sự và trong giáo hội. Trách nhiệm đối với thiên nhiên là một đề tài mới và chiếu rọi ánh sáng mới, giúp ý thức hơn về hồng ân của Thiên Chúa. Những tiến bộ lớn trong ngành thông tin, y khoa và khoa học là những lý do hy vọng về một cuộc sống sung túc hơn và đồng thời cũng là lý do khiến họ biết ơn đấng tạo hóa. Người ta nhận thấy trong những bối cảnh đầy ý nghĩa có một sự bừng tỉnh mạnh mẽ về mặt thiêng liêng, về đời sống nội tâm và sự chân thành. Càng ngày càng nhiều người ao ước được gặp đấng tuyệt đối và sự khao khát cầu nguyện cũng gia tăng. Việc toàn cầu hóa, một cách nào đó, cũng góp phần vào việc kiến tạo một tương lai thế giới hiệp nhất và liên đới hơn. Tất cả đều mong muốn có tình huynh đệ giữa con người với nhau. Các phong trào mới trong giáo hội triển nở như một mùa xuân của Hội Thánh, với chứng tá vui tươi của họ trong niềm tin cậy mến.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 9 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.